cảm ơn quý vị đã tải về chương trình của SBS Radio. Tìm biết chi tiết để nghe toàn bộ chương trình, ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.
Lê Tâm và tạp chí Luật lệ quanh ta xin chào quý vị. Bán anh em xa, mua láng giềng gần. Đây là một câu tục ngữ của người Việt để cho thấy sự quan trọng của tình nghĩa xóm giềng. Văn hóa Việt Nam vốn không thích sự xê dịch, và nếu đã sống ổn định rồi thì người Việt mình hiếm khi muốn chuyển nhà lắm. Vì vậy hàng xóm là một yếu tố rất là quan trọng vì họ sẽ ở gần gũi và lâu dài với gia đình chúng ta. Tuy nhiên không phải lúc nào mối quan hệ với hàng xóm cũng êm thấm. Trang mạng news.com.au có một bài viết mang tựa đề Giải quyết người hàng xóm tệ nhất quả đất như thế nào? Sau đây là những câu chuyện có thật mà độc giả đã gửi đến tờ báo này để chia sẻ về người hàng xóm tồi tệ của họ. Đầu tiên là có bao giờ quý vị gặp phải một người hàng xóm ồn ơi là ồn như anh Thomas chưa?
Tôi từng sống trên tầng trên của một gia đình Ireland, ngày nào cũng phải chịu đựng tiếng họ cãi vã tới khuya. Rồi bỗng một đêm, tôi thức giấc bởi vì họ cãi nhau ồn quá. Rồi tôi nghe tiếng người chồng nói, ok, anh biết em buồn anh lắm, nhưng làm ơn bỏ con dao xuống đi. Và tôi hoảng sợ quá đành gọi cảnh sát. Rất nhanh đã có tới 5 người cảnh sát xuất hiện tóm của họ. Tôi thấy như mình đang coi phim hành động vậy.
Sau đây là kinh nghiệm của anh Sam về người hàng xóm rất là tò mò, tọc mạch, thậm chí quấy nhiễu.
Hàng xóm cũ của tôi lúc nào cũng dán mắt vô hàng rào, nhòm vào vườn sau của nhà tôi xem cả nhà đang làm gì. Bà còn làm cho con chó ở nhà cứ sủa miết, rồi cũng chính bà viết thư than phiền lên cảnh sát, và sau đó chúng tôi bị nhận thư cảnh cáo gửi tới nhà.
Còn với một người hàng xóm thích thể thao thì sao? Hãy nghe chuyện của Caroline.
Tôi nói với mấy thằng thanh niên nhà hàng xóm, sao mấy người không đi vào phòng gym mà tập? Nếu không có tiền thì ra công viên đó. Vậy là sau đó cứ 10 giờ rưỡi tối, khi mà tôi sắp đi ngủ, tụi nó lại đập bóng rổ rầm rầm ngay bên ngoài cửa sổ phòng tôi.
Vậy phải làm thế nào? Biện pháp đầu tiên mà những nạn nhân của những người hàng xóm tệ nhất quả đất nghĩ ra đó là trả thù. Đây có lẽ là cách giải quyết nhanh gọn nhất thay vì những bức thư than phiền cứ gửi đi mà không thấy tâm hơi. Anh Matt thú nhận.
Một lần tôi đã tắt đường nước nhà họ khi họ đang làm tình quá ồn trong bồn tắm. Đó là cách tốt nhất để tiêu diệt mọi cảm hứng đó mà.
Còn Christopher thì nói,
nếu hàng xóm nhà bạn mở tiệc tới tận 2 giờ sáng mà không thèm nghe lời cảnh báo của bạn, tốt nhất là hãy tắt cầu giao điện nhà họ rồi đi ngủ. Tôi đã làm như vậy đó.
Tuy nhiên, có một kế trả thù khác cho những buổi tiệc thâu đêm, đó là
hãy cứ gọi cho tiệm pizza nào đắt tiền, rồi order thật nhiều pizza gửi tới địa chỉ nhà họ để họ trả tiền.
Tuy nhiên, xin quý vị hãy bình tĩnh ngồi xuống và cùng luật sư Nguyễn Văn Thân giải quyết những tình huống tranh chấp với hàng xóm sau đây nhé. Thưa luật sư Thân, mới sáng nay trước khi mà Lê Tâm đi làm thì có kiểm tra hộp thư, thì có thấy đó là một người hàng xóm đã mời Lê Tâm và cả một xóm tới nhà ông ta để mà dự đám cưới con trai ổng. Lúc đó thì mình thấy rất là vui, bởi vì là thật ra cả nhà em thì mới dọn về mới có vài tháng thôi. Nhưng mà có lẽ không ai cũng được may mắn như vậy, bởi vì Lê Tâm có nghe bạn bè và người thân cũng có kể là hàng xóm ở Úc họ than là có gặp nhiều chuyện phức tạp lắm, phải không anh?
Nói đúng ra đó, thì theo cái kinh nghiệm của tôi thì nó cũng có những cái trường hợp phức tạp, khó khăn, nhưng mà nó cũng có rất là nhiều trường hợp thì hàng xóm cũng rất là vui vẻ với nhau. Có lẽ cái môi trường sống nó hơi khác một chút xíu. Nếu như mình ở Việt Nam đó, những cái nơi mà đa số người dân của mình cư ngụ hầu như là nguyên một ngày thì không có đóng cửa. Rồi khi mà một người nói chuyện thì hầu như cả mấy cái nhà xung quanh thì ai cũng nghe được hết. Rồi hàng xóm thì đi qua đi lại, muốn bước vô, bước ra lúc nào cũng được. Còn ở tại Úc thì cũng có rất là nhiều trường hợp, đôi khi cả tháng hay là cả năm mình cũng chưa gặp mặt được hàng xóm của mình nữa. Đặc biệt là những người mà ở đằng sau lưng nhà hay là ngay cả ở bên cạnh nhà đi nữa. Chứ nếu mà cái giờ mà mình đi làm mà nó khác nhau đó, cũng chưa chắc gì đã được đụng mặt với nhau thường xuyên. Thật ra cái việc mà tôi thấy chị Lê Tâm cũng như gia đình mà được mời đi dự tiệc cưới của một hàng xóm đó là một cái điều lạ và một cái điều rất là hay. Và nó cũng cho thấy cái tình đồng hương. Cái Việt Nam mình có cái câu đó là có nghĩa là thà có phải dựa vào láng giềng gần còn hơn là bà con xa. Thì tôi nghĩ là cái câu đó nó có một cái ý nghĩa rất là đặc biệt đối với tôi, hoàn cảnh sống ở nước Úc ở đây.
Bây giờ mình nói sang một cái khía cạnh không đẹp của hàng xóm đi anh, tức là theo kinh nghiệm của một luật sư như anh, thì khi mà anh thấy những cái thân chủ đến nhờ tư vấn về thủ tục phải đi tranh tụng với hàng xóm, thì những cái vấn đề nào anh hay gặp nhất hả anh?
Theo tôi nghĩ là nguyên căn bản là nó xuất phát từ cái việc mà đã có một cái gì đó không vui với nhau rồi, đã có một cái hình thức với nhau và không nói chuyện với nhau, không đối thoại với nhau được. Thông thường nó là về một cái quan hệ tình cảm rồi nó mới dẫn đến những cái tranh chấp mà mình có thể gọi, tạm gọi nó là pháp lý. Nếu như mà hai cái người hàng xóm mà nói chuyện vui vẻ với nhau được đó, thì ít có khi nào nó dẫn đến những cái sự tranh tụng hay là những cái tranh chấp mà nó liên quan đến vấn đề pháp lý. Là tại vì khi mà họ nói chuyện với nhau được á, thì hầu như cái những cái sự chung đụng giữa hàng xóm với nhau đó, những cái sự suy nghĩ bình thường, nói chuyện với nhau bình thường vui vẻ, là hầu như 99% của cái vấn đề sẽ được giải quyết một cách rất là nhanh chóng và gọn gàng. Nhưng mà cũng có một số cái trường hợp nó hy hữu, nó có những cái khía cạnh luật pháp nó tương đối khá phức tạp, nó dẫn đến một cái sự bất đồng quan điểm chứ không phải là hiềm khích với nhau. Nhưng mà theo tôi nghĩ, tôi đại đa số trong những cái trường hợp như vậy đó, thì nếu như mà họ có một cái bất đồng quan điểm về mặt hoặc là họ không có rõ ràng về mặt pháp lý, thì sau khi họ tư vấn với luật sư đó, thì thông thường nếu như mà họ có một cái mối quan hệ tốt đẹp, thì đại đa số trong mọi trường hợp là cái người hàng xóm họ có thể giải quyết với nhau được. Nhưng mà cũng có những cái trường hợp là họ không giải quyết với nhau được và phải đưa cái vấn đề tranh tụng đó ra tòa án hoặc là những cái cơ quan thẩm định, những cái tribunal để mà giải quyết cái sự bất đồng của họ.
Vậy thì anh có thể đơn cử một cái trường hợp nào mà có vẻ phổ biến nhất không anh?
Theo tôi nghĩ cái chuyện mà tôi thấy thường hay xảy ra đó, là đầu tiên hết đó, là nó liên quan đến cái hàng rào nè. Cái thứ hai là cái cây nè. Cái thứ ba là cái ồn ào. Thì tôi thấy ba cái chuyện đó là nó thường hay xảy ra. Tại vì mình đi, có lẽ mình đi từng bước một đi.
Yeah.
Thì cái chuyện cái hàng rào đó thì thông thường cứ lâu lâu thì tôi được nhận được một vài cái câu hỏi của những cái người khách. Tự nhiên đùng một cái thì có cái người hàng xóm viết cái lá thơ nói cái hàng rào hiện giờ lấn qua đất của người ta. Bây giờ cái người hàng xóm yêu cầu phải tháo dỡ cái hàng rào đó ra, bắt cái người thân chủ mà cái người mà đặt cái câu hỏi với tôi đó tháo dỡ ra rồi đặt cái hàng rào đó trên lại đúng cái đường ranh giới giữa giữa hai cái nhà. Theo tôi nghĩ thôi là nếu như thông thường đó, tự nhiên cái người hàng xóm không có ai mà tự nhiên đi đặt cái vấn đề đó ra cả, ngoại trừ ra là khi có những cái trường hợp đặc biệt. Đặt ví dụ như đó là họ đã có một cái mối quan hệ mà có vẻ như nó không có vui với nhau rồi, cái đó là thứ nhất. Cái thứ hai là vì lý do kia, cái người hàng xóm nó họ muốn xe cất một cái gì đó, thì họ mướn một cái người surveyor, có nghĩa là một cái người chuyên viên đo đất, họ ra họ đo. Thì khi đo thì cho thấy cái hàng rào đó nó quả thật là nó không có đứng đúng trên cái ranh giới. Nói như vậy đó thì hầu như là 99% cái hàng rào, không có cái hàng rào nào nó đứng đúng chính xác trên cái ranh giới, lúc nào nó cũng có chênh lệch chút xíu. Nhưng mà nếu mà cái sự chênh lệch của nó không có đáng kể đó, thì không ai đặt vấn đề đó. Nhưng mà trong trường hợp mà hai người hàng xóm đã không vui vẻ với nhau rồi đó, thì ngay cả trong những cái trường hợp nó không đáng kể thì cũng có thể là cái người hàng xóm họ sẽ đặt vấn đề. Họ yêu cầu cái người bên kia, nếu như mà đất của họ bị lấn đó, họ sẽ yêu cầu cái người bên kia đưa cái hàng rào đó, dời cái hàng rào đó vào đúng cái vị trí chính xác. Thì đó là một trong những cái trường hợp mà tôi đã từng thấy qua.
Còn cái trường hợp mà hàng rào hư thì sao hả anh? Giữa hai ngôi nhà thì nhà nào sẽ chi cái tiền để trả cái hàng rào bị hư ạ?
Chúng ta nói tại luật cái tiểu bang New South Wales, tại vì cá nhân tôi thì sinh sống và làm việc cái tiểu bang New South Wales, nhưng mà tôi nghĩ những cái tiểu bang khác thì nó cũng có những cái đạo luật tương tự. Thì ở tiểu bang New South Wales có một cái đạo luật gọi là cái đạo luật về hàng rào phân chia ranh giới giữa hai nhà, nó gọi là Dividing Fences Act. Thì dưới cái đạo luật này nó rất là đơn giản, tất cả những cái chuyện gì mà đụng tới cái hàng rào đó, cái bước đầu tiên nó là 50-50, có nghĩa là mọi chi phí tốn kém sửa sang hay là cái hàng rào nó cũ hay thay cái hàng rào mới, tất cả mọi thứ nó bắt đầu từ cái sự phân chia đồng đều giữa hai nhà. Ngoại trừ ra là nó có những cái trường hợp rất là đặc biệt là một cái người hàng xóm nào đó đã vì sự bất cẩn đã làm gãy hay là hư cái hàng rào đó. Và căn bản là tất cả mọi thứ đều bắt đầu từ 50-50. Và cái hàng rào nó là cũng có cái mức độ vừa phải. Trong một số cái trường hợp, một người bên đây đó thì họ chỉ muốn cất một cái hàng rào bằng cây hay là carbon bình thường, cái tốn kém nó có cái mức giới hạn. Ví dụ như cỡ khoảng 1-2 ngàn đồng, nếu mà chia ra hai thì mỗi người vài trăm đồng hoặc có thể lên đến 1 ngàn đồng. Nhưng mà cũng có một vài người họ lại muốn làm một cái hàng rào rất là hoành tráng trong mặt kép. Cái từ đó thì tại vì mình thấy ở Việt Nam thì thông thường họ hay xài cái từ đó, mình tôi xài ở đây trong mặt kép. Thì những cái hàng rào như vậy đó có thể nó mắc tiền, nó lên tới 5-6 ngàn, nhưng mà mình không có bắt buộc các người hàng xóm của mình phải đi bỏ một số tiền nhiều như vậy để làm một cái hàng rào vĩ đại như vậy được. Nó là một cái hàng rào căn bản thôi, còn nếu mà mình muốn như vậy đó thì mình phải tự bỏ tiền túi để làm một cái hàng rào như vậy.
Nếu như mà mình có thể mà dòm qua nhà hàng xóm vì cái hàng rào đó quá thấp, theo luật thì người hàng xóm có thể kiện mình được không anh?
Ở tiểu bang New South Wales, và một lần nữa thì tôi cũng nói cụ thể là tiểu bang New South Wales, nhưng mà những cái tiểu bang khác thì theo tôi hiểu thì những cái đạo luật nó đều có những cái sự tương tự. Ở tiểu bang New South Wales thì nó không có một cái luật riêng để bảo vệ cái quyền riêng tư. Có nghĩa là ở đây chúng ta không có một cái, nó không có những cái bộ luật cụ thể nói rằng là người ta có thể bảo vệ cái quyền riêng tư. Nói như vậy có nghĩa là mình không có ngăn cản cái người hàng xóm của mình nhìn qua nhà của mình được nếu mà cái hàng rào nó thấp. Hay là giả như cái người hàng xóm họ trèo lên nóc nhà, họ nhìn qua thì mình cũng có một cái luật nào nếu mà mình nói là mình có thể kiện họ, nói là họ không được nhìn qua. Thành ra trên mặt căn bản nếu như mà mình muốn bảo vệ cái quyền riêng tư thì thí dụ như nếu mà cần thiết thì mình phải có màn để mà mình che lại cái chỗ cái cửa sổ. Dĩ nhiên đó, nếu như mà họ họ đi quá cái sự nhìn qua, thí dụ như mà họ bắt đầu họ đặt máy camera, họ cố tình họ soi mói, họ quay qua và họ tạo cho mình một cái cảm giác bất an, thì cái đó nó không phải là quyền riêng tư nữa, mà nó có thể nó đi đến một cái hình thức là harassment, có nghĩa là quấy nhiễu, mà làm cho mình cảm thấy là mình sẽ không có an toàn. Thì nếu mà đi đến cái mức độ như vậy thì mình có thể liên lạc với cảnh sát để có thể xin những cái án lệnh, hoặc là trong những cái trường hợp mà mình chứng minh được là họ cố tình họ đặt camera để quay vào phòng tắm của mình, đặt ví dụ như vậy, thì mình có quyền truy tố họ để xin những cái án lệnh. Tại vì cái đó thì nó lại vượt qua hẳn cái một cái gọi là cái quyền của người ta được sử dụng con mắt người ta để nhìn một cách bình thường, mà nó đi quá một cái, đi tới một cái mức độ mà có thể làm cho người khác cảm thấy là không có an toàn, xâm phạm đến cái quyền an ninh của người khác. Nhưng mà trên mặt căn bản ở tại tiểu bang New South Wales, mình không thể nào xin án lệnh cấm cái người hàng xóm không được nhìn qua nhà của mình nếu như cái hàng rào nó thấp.
Lê Tâm tự hỏi là có những cái hàng rào mà không phải xây bình thường mà làm một cách tự nhiên như là cây cối đó anh, thì cái trách nhiệm của hai nhà sẽ như thế nào? Bởi vì có những cái loại cây để phân chia ranh giới thì mùa thu chẳng hạn thì lá đổ rồi, có mưa bão thì cành nó lại bị rớt xuống, vân vân.
Vâng, cái trường hợp này thì thật sự đó nó xảy ra rất thường, có nghĩa là ngay cả trong thời gian gần đây có một cái trận mưa thì cũng có một số cái trường hợp là cái nhánh cây, cái rễ cây thì nó từ cái nhà bên kia nhưng mà cái nhánh nó chạy qua tới bên đây. Thì cái nhánh cây nó rớt xuống, nó làm hư cái dây treo quần áo. Thì trong những cái trường hợp như vậy đó thì trên mặt căn bản nó là như thế này. Khi nói tới cây đó, và cây là một trong những cái khía cạnh mà nó dẫn đến cái sự tranh chấp giữa hàng xóm cũng rất là thường xuyên. Thì chúng ta, trước khi chúng ta làm cái chuyện gì đó là mình phải đi qua hội đồng thành phố, là tại vì ở tại các hội đồng thành phố, hầu như là mọi hội đồng thành phố đều có một cái lệnh để bảo trì và giữ cây, nó gọi là tree preservation order. Thì nếu như mà hội đồng thành phố có những cái chính sách để mà bảo trì hay là giữ lại cây đó, thì mình không có được quyền đốn hay tỉa một cách tự mình làm như vậy được. Mà mình muốn làm như vậy thì đầu tiên hết mình phải liên lạc với hội đồng thành phố, và trong nhiều trường hợp là mình phải xin phép. Bây giờ giả sử như nếu như mà cái nhánh cây đó nó đi qua nhà của mình và lá nó rớt rồi, nó có thể gây đến cái sự nguy hiểm, thì mình có thể nói với hội đồng thành phố là tôi muốn xin được tỉa cái cây để bớt đi cái sự nguy hiểm. Thì trong nhiều trường hợp hội đồng thành phố sẽ đồng ý với cái chuyện đó. Mà nếu như cái người hàng xóm không đồng ý thì hội đồng thành phố cũng có thể ra những cái án lệnh, ra những cái lệnh để mà cho phép mình làm cái việc đó. Hoặc giả như mình cũng có thể đưa cái sự việc đó ra tòa án môi trường và đất đai, là Land and Environment Court, để xin những cái án lệnh như vậy. Còn đi tới một cái trường hợp xa hơn á, là nếu như cái nhánh cây nó đi qua nhà của mình đã yêu cầu cái nhà người hàng xóm, đã nhiều lần yêu cầu người hàng xóm là mình muốn được quyền tỉa cái cây đó để cắt ngắn nó lại, mà người hàng xóm không đồng ý, để rồi một ngày nào đó có một cái trận bão thì cái nhánh cây đó nó rớt, nó đập vào cái nhà của mình làm bể kính, bể cửa sổ, hay là cái cây phơi đồ. Thì trong những cái trường hợp như vậy, mình có quyền truy tố cái người hàng xóm dưới cái luật gọi là cái luật bất cẩn để mà xin bồi thường, là tại vì họ cái sự việc nó có thể xảy ra, ai cũng nhìn thấy mình đã đặt vấn đề mà họ cứ một hai họ ngăn cản, họ không cho mình làm cái việc đó. Thì trong những cái trường hợp như vậy, mình có quyền kiện cái người hàng xóm để xin được bồi thường cho cái thiệt hại vì cái sự từ chối hay là cái sự không hợp tác của họ dẫn đến một cái tai nạn mà nó gây ra cái thiệt hại cho tài sản của mình.
Xin cảm ơn luật sư Nguyễn Văn Thân. Và đến đây, Lê Tâm xin tạm kết thúc phần 1 của tạp chí Luật lệ quanh ta với chủ đề tranh tụng với hàng xóm. Xin mời quý vị theo dõi phần 2, chú trọng đến việc giải quyết những cái hậu quả khi mà những người hàng xóm quá căng thẳng và giận dữ đã gây ra cho nhau, thậm chí dẫn đến án mạng. Xin mời quý vị nghe tiếp phần 2 của tạp chí trong chương trình tuần sau.
Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ, nghe trực tiếp chương trình mỗi đêm trên radio. Quý vị có thể nghe trên trang mạng của chúng tôi hay với SBS Radio app trên điện thoại. Ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.